Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Qua các chuyên đề của thầy tòa giảng thì con có hai câu hỏi muốn được tòa giải đáp. Thứ nhất đó là một chuyên đề hôm nay liên quan tới các vị vua Trị Vương Thắng Vương, cũng như là Đức Phật thường gọi cho các vị đệ tử thường trụ của mình, đó là các vị thánh đệ tử. Cái chữ thánh ở đây trong nguyên bản tiếng Pali hoặc là tiếng Sanskrit thì nó không gần giống với cái chữ Ariya. Đây là Ariya. Thì cho con hỏi là cái về mặt ngôn ngữ hoặc là về một cái khái niệm thì Ariya này có liên quan gì đến một cái chủng tộc người Ariya và Thanh Long mà chủng tộc này đã chiến thắng và cai trị cái vùng phạm độ của đại hay không? Và liên quan đến vấn đề này thì cái giáo lý, cái nền triết của Phật giáo thì nó có được sự tiếp nối và phát triển dựa trên những cái giáo lý căn bản của Ám Nghệ Thư hay là những cái tôn giáo nó trước hoặc là đương thời cùng với Phật giáo hay không? Vấn đề thứ hai thì trong các cái bài giảng trước thì tòa đã nói về cái tiến trình của sự tái sinh, nó có ba cái yếu tố, đó là tinh cha, tính mẹ và các mẫu sinh chung về điện và cái tương lợi về thời gian. Thì con cũng chưa nó rõ về mặt về tương lợi thời gian này thì như thế nào, tại vì chỉ có vài chục thập niên nay trở lại đây thôi thì cái dân số toàn cầu tăng trưởng rất là mạnh mẽ, từ vài tỷ người lên tới 7 tỷ người hiện nay. Thì xin hoa bên tòa để đáp rõ về đó là một sự quan trọng.
Về khái niệm thánh đệ tử trong văn học Pali đó, tiếng Pali gọi là Ariya Savaka, thanh văn đệ tử, hay dùng dịch là thánh đệ tử. Đệ tử thánh đó, tức là những vị đã chứng đắc được các quả vị thánh cấp 1 dự luân, quả thứ 2, quả thứ 3, quả thứ 4, tức là quả A La Hán. Thì những vị đó đã trở thành thánh nhân. Thì thuật ngữ bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu gọi là thánh đệ tử. Từ các đệ tử mà gây cái yếu tố thánh hạnh, thánh ngữ, thánh tâm của họ đó, nó đã được hung đúc và trở thành như là một phương diện sống và ứng dụng trong biểu hiện đời thường. So sánh về tư vựng học đó, thì chữ Ariya trong thánh đệ tử và dân Ariyan người Ba Tư nay là Iran Iraq đó, vốn xâm lăng và chiếm lãnh Ấn Độ vào thời cổ đại đó, thì hai từ đó là một thôi. Giống về từ nhưng mà khác về nghĩa. Ở đây Đức Phật không hề dùng chữ thánh Ariyan để chỉ về cái dân da trắng Ba Tư đó là cao thượng như là của đạo Bà La Môn, mà Đức Phật nói đến cái chữ thánh bằng cái nội dung của đạo đức. Từ một cái nội dung về phân biệt giai cấp đổi qua thành nội dung đạo đức, chúng ta thấy nó có một sự chuyển biến rất là sâu sắc về phương diện triết học và tôn giáo. Và về phương diện đạo đức đó, thì Đức Phật định nghĩa ai kết thúc được ba trói buộc thấp trong năm trói buộc bao gồm tham ái, sân hận, si mê ở mức độ 80-90% thôi, mũi lượt, tức là nó gần kết thúc thôi, là đã chứng được quả dự lưu rồi, quả thánh thứ nhất. Còn ai kết thúc được toàn bộ ba cái chốt bồ tháp đó thì chứng được cái quả thánh thứ hai. Như vậy là nội hàm để hình thành ra thánh nhân hay còn gọi là thánh đệ tử, tức là vì các vị thánh này là đệ tử của bậc giác ngộ đầu tiên, tức là Phật Thích Ca, thì cần phải nhổ lên tầm gốc rễ của tham ái, sân hận, si mê, thì miên, hôn trầm, trạo cử, hối quá và hoài nghi. Còn đối với Bà La Môn giáo đó, để được gọi là Ariyan, tức là bậc thánh, người đó thứ nhất là da trắng, thứ Thứ hai đó có 7 đề phụ hệ và mẫu hệ là Bà La Môn thuần chủng, không có hôn nhân dị chủng. Thứ ba, các vị đó phải tinh thông ba bộ vệ đà. Thứ tư, phải thuộc lào các cái câu thần chú, truyền bá thần chú. Những điều này chúng ta đã học ở các bài kinh trước rồi, thuộc trường bộ kinh rất là chi tiết, cho nên không cần thiết phải lặp lại tại đây. Do đó chúng ta có thể kết luận khái niệm thánh mà Đức Phật sử dụng là ngôn ngữ chung, hoàn toàn không bị lệ thuộc vào áo nghi thư. Áo nghi thư đó là dịch ngữ của người Trung Quốc chỉ cho Upanishad. Upanishad là có sao thời Đức Phật, nó gồm có 108 tập. Còn thời Đức Phật chỉ có 3 bộ vệ đà. Sau khi Đức Phật qua đời khoảng 200 năm trở đi đó mới có bộ vệ đà thứ tư. Áo nghĩa thư còn được gọi là gì? Hậu vệ đà, Vedanta. Tức là nó có mặt sau cái văn học vệ đà. Do đó sẽ là một sai lầm lớn nếu ai cho rằng đó triết lý Phật giáo, khái niệm Phật giáo, giới luật Phật giáo, minh triết Phật giáo là vay mượn hay tổng hợp hay tập đề thành từ kinh điển vệ đà cùng thời với Đức Phật. Vì hiện nay đó các nhà Ấn Độ học á, xuất thân là người Đức là nổi trội nhất, kế đến là người Anh, kế đến là người Ấn Độ, người ta nghiên cứu so sánh đối chiếu văn bản học từ vệ đà, từ Upanishad, rồi từ các cái bản kinh của Kỳ Đại giáo có cùng thời và sau thời với Đức Phật. Người ta thấy rất rõ là các nội dung mà Đức Phật dạy trong kinh Tạng Pali khác nhau hoàn toàn. Chỉ có một số kinh Đại thừa phát triển về sau, từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, thỉnh thoảng mang yếu tố đa tạng giáo và vay mượn các cái dữ liệu văn hóa của Bà La Môn giáo và Áo Nghĩa Thư. Đó là những bài kinh nó có mặt là sau 500 năm Đức Phật qua đời. Từ khái niệm thánh đệ tử có cái từ Ariya, tức là thánh, chúng ta có thể thấy rất rõ Đức Phật đang làm công việc bầu cũ rượu mới. Các khái niệm có sẵn, Đức Phật không cần phải tạo ra cái từ mới trong những tình huống không cần thiết. Và cái mà Đức Phật muốn giới thiệu cho mọi người dễ dàng tiếp nhận minh triết của Ngài đó là nội dung mới thôi. Ariyan của anh là thế, còn Ariyan của tôi là thế này. Thánh của anh là vậy, thánh của tôi là về phương diện đạo đức, là chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, là sự tập thân tập tâm linh. Còn bên kia chỉ là thuần túy giai cấp thôi, về chủ nghĩa hình thức và phân biệt xã hội, phân biệt giai cấp. Tương tự bài kinh Pháp Cú phẩm Bà La Môn, Đức Phật cũng không cần phải nói rằng là tăng sĩ của Ngài là Sa Môn, Sa Môn Thích Tử. Đức Phật cũng nói là tăng sĩ của Ngài cũng là các Bà La Môn, nhưng mà Bà La Môn của tôi là thế này, có đạo đức, có thiền định, có trí tuệ, không phải là bệnh tóc, là khổ hạnh, ép sát, ăn ngạn cử, thờ Thượng Đế Thần Linh. Vị nào có trí tuệ, sống đạo đức mang lại lợi lạc cho mọi người, vân vân và vân vân. Ít nhất là dài 30 bài kệ nói về nội hàm Bà La Môn theo quan điểm của Đức Phật. Thay vì Đức Phật nói Bà La Môn là xấu, Bà La Môn là phân biệt giới cấp, Bà La Môn là chưa trọn vẹn, Đức Phật nói Bà La Môn chuẩn là thế này đây. Rất hay. Thì đó nó góp phần giảm đi các cái mâu thuẫn tôn giáo, xung đột tôn giáo, nó làm cho Bà La Môn giáo đó có gọi tham khảo một nội dung rất sâu sắc về tiêu chuẩn làm Bà La Môn theo Đức Phật. Hay nói khác là Đức Phật đã dùng lăng kính minh triết của Ngài để soi dọi vào cái nội dung Bà La Môn theo một phương pháp mới có giá trị vượt trội thời gian. Câu hỏi của phần còn lại đó liên hệ đến về các yếu tố cấu thành một mầm sống. Đó là nội dung mà chúng tôi trích dẫn từ Kinh Trung Bộ. Đức Phật nêu ra 3 yếu tố. Thứ nhất, có tinh cha và chứng mẹ. Thứ hai, trứng và tinh giao phối trong thời kỳ người mẹ có thể thụ thai. Thì hai điều này đó, nó là ba điều của khoa học hiện đại. Trứng là một, tinh là hai, giao phối trong thời gian thụ thai. Và yếu tố cuối cùng mà Đức Phật nêu ra đó là có tâm tái sinh, cũng chính là tâm thức của một người mới vượt qua đời có nghiệp cảm tương ưng hay là mẫu số nghiệp tương tự với cha mẹ, mà sau đó tâm thức này sẽ làm con, thì một mầm sống được hình thành trong bào thai của người mẹ. Nhân đây chúng tôi xin nói thêm về cái việc phá thai và cái quy định của luật pháp thế giới miễn trừ pháp lý về việc phá thai, vì họ cho rằng điều đó không vi phạm và có tội giết người. Khác nhau giữa các nhà pháp lý trên toàn cầu tại 175 quốc gia và các nhà Phật học nằm ở chỗ đó, thời gian nào thì cái sự sống đó được xem là một con người và thời gian nào thì được xem là chưa. Theo các nhà pháp lý, tức là các nhà lập pháp và hành pháp đó, khi một cô cậu bé được người mẹ sanh ra khỏi tử cung và bào thai thì đứa bé đó được xem là có nhân vị, tức là có sự sống của một con người. Nếu người cha, người mẹ hay là bác sĩ hoặc là bất cứ một người nào vì một lý do nào đó, do bất cẩn hay là do hữu ý, làm chết cô cậu bé trẻ thơ này sẽ phải bị đền tội trước pháp luật. Còn trong bào thai, dầu là một ngày tuổi, một tuần tuổi hay là 9 tháng tuổi, thì cô cậu bé ở trong cái bào thai đó vẫn chưa được xem là con người. Và như vậy luật pháp trên khắp thế giới có thể nói 98% là cho phép phá thai và miễn trừ pháp lý về tội phá thai. Còn về luật nhân quả, nó vẫn là nghiệp giết người theo quan niệm Phật học. Lời Phật dạy được chia làm hai nhóm: Dhamma là chánh pháp, tức là tứ diệu đế; Vinaya, tức là luật đạo đức, gồm có rất nhiều các cái điều khoản; Sila, tức là điều đạo đức. Thì Đức Phật đã quy định một hành động giết người gồm có 5 yếu tố sau đây. Thứ nhất, có đối tượng là con người, chứ không phải là con vật hay là hình nộm. Thứ hai, khi hành động giết người được diễn ra đó, người giết người thấy rất rõ rằng đây là một con người chứ không phải bị quan tưởng. Có nhiều người quan tưởng thấy con người là một con vật hay là một cái bàn, cái ghế, cái cây cỏ thôi, nên họ tước mạng sống do bị họ bị tâm thần, thì cái đó là được miễn trừ pháp lý. Luật Phật cũng cho phép không kết tội giết người đối với những người điên có hành động giết người. Điều ba, có chủ ý hướng đến sự giết người. Ở đây đó, bà mẹ phá thai và các bác sĩ làm công việc y tế phá thai và những người thân trong gia đình đó, áp lực lên người mẹ mang thai quỷ muốn này phá thai là thấy rất rõ là họ có chủ ý giết, kết thúc mạng sống đó. Vì lý do nào đó thì tính sao. Thứ tư, có nỗ lực và sử dụng phương tiện để dẫn đến sự kết thúc mạng sống. Ở đây ta dùng là nạo thai, hút thai, nạo phá chân không, hút thai, rồi bằng các phương pháp này phát nó đó, làm chui hay là làm chính thức, thì rõ ràng là có nỗ lực và có công cụ. Và thứ năm, có một con người chết là kết quả của 4 điều kiện vừa nêu. Thì dựa vào 5 điều mà Đức Phật nêu ra ở trong luật thì rõ ràng đó, cái hành động và kết thúc bào thai, dầu là bao nhiêu ngày tuổi hay là bao nhiêu tuần tuổi, bao nhiêu tháng tuổi, vẫn được xem là tội giết người. Ở đây định nghĩa của Đức Phật về sự sống là gì? Có một con người có tinh cha trứng mẹ giao phối trong ngày thụ thai và có một tâm thức tái sinh nhập vào. Như vậy ngay cái tích tắc được nhập vào mà phá đi là đã giết người rồi. Cái khó khăn của các nhà lập pháp và hành pháp nằm ở chỗ đó, họ không hình dung được cái sự khác nhau giữa con người bị giết trong bào thai và một con người sau khi sinh ra là khác nhau về thời gian và khác nhau về hình thù thôi, chứ hai con người đó chỉ là một. Từ cái sự khác biệt này mà luật pháp thế giới cho phép phá thai, và người phá thai đó đã biện hộ hành động phá thai này bằng 4 lý do, hoặc bao gồm 2, bao gồm 3, hoặc cả 4. Biện hộ 1, lý do loại trừ sự sống. Tức là nếu giữ cái sự sống của cô cậu bé trong bào thai này thì người mẹ phải bị đe dọa mạng sống hoặc có thể chết. Đây là lý do duy nhất mà các nhà Phật học có thể chấp nhận và cho phép. Tại vì có nhiều tình huống mẹ muốn sống thì phải kết thúc bào thai, giữ bào thai thì người mẹ chết thôi, không có sự lựa chọn thứ hai. Điều hộ 2, lý do tội nghiệp. Khi khám nghiệm bào thai phát hiện ra thai nhi bị dị tật bẩm sinh, khi sinh ra nó có thể bị chứng bệnh đau, tức là khô khờ trọn đời, hay là tật quyền suốt cả một kiếp người đó, cô cậu bé này phải lệ thuộc vào người cha, người mẹ hay các trung tâm từ thiện thôi, chứ không thể tự đi đứng nằm ngồi ăn uống chăm sóc cho mình được, vì không muốn cho cô cậu bé tương lai đó bị khổ của kiếp người này mà gia đình đã quyết định là kết thúc sự sống. Cái này theo Phật giáo không được khích lệ, vì trên thực tế có rất nhiều trung tâm trên toàn cầu người ta đã ứng xử lòng từ bi, thương yêu những người dị tật bẩm sinh đó không có máu mủ với mình như là con ruột thịt. Hãy tạo cơ hội cho những người làm công việc đó tại các trung tâm đó có cơ hội để nuôi một mầm sống như là một vị Bồ Tát lớn, như là một Đức Mẹ Từ Bi. Quỷ biển ba, lý do nạn nhân, tức là cô cậu bé trong bào thai đó là nạn nhân của một vụ hiếp dâm từ kẻ xấu ác, do uống rượu, do coi phim đồi trụy, do có tính cách đồi trụy, hoặc là nạn nhân của ông chú cha cậu anh người bà con của mình, và để cái mầm sống đó nó dẫn đến sự xấu hổ gia đình, khó ứng xử. Chẳng hạn như một người ông hiếp dâm đứa cháu đó kêu người ông để bằng ông hay là bằng cha, nó rất là khó, và phạm tội luôn như thế là bị cấm nữa. Thì trong tình huống này đó, rất nhiều gia đình buộc cô bé đó phải kết thúc mạng sống thôi, hoặc là một người phụ nữ nghĩa là tôi không có tình thương với người cha của cái bào thai này vì tôi bị cưỡng bức mà, và do đó tôi khó có tình thương với đứa con bắt đứa chị đó. Ngay cả trong tình huống này Đạo Phật vẫn khuyên không nên kết thúc, vì hãy tạo cơ hội cho những bà mẹ, những ông cha vô sinh mất khả năng có con có được cơ hội để là dưỡng nuôi một người con nuôi, để bù đắp lại cái sự mất mát mà cái thiên chức phụ nữ làm cho rất nhiều người phụ nữ cảm thấy mặc cảm vì cái cơ hội mất khả năng sinh con. Biện hộ 4, lý do kinh tế, là nghèo quá, bằng cùng khốn khổ quá, đứa con sinh ra sẽ bị khổ giống như cha mẹ của nó, hoặc là cô bé mang thai ở tuổi vị thành niên, bây giờ nó chưa đủ khả năng kinh tế, chưa đủ trưởng thành, và do đó nuôi đứa con này đó là một gánh nặng cho gia đình, cho bản thân cô ấy, cho nên kết thúc đó. Cả 4 trường hợp vừa nêu, chỉ có trường hợp duy nhất là loại trừ sự sống là có thể chấp nhận được. 3 trường hợp còn lại Đạo Phật vẫn xem là tội giết người, có chú ý, và nghiệp sát đó phải đền trả, dầu luật pháp miễn trừ pháp lý, và xem phá thai là cái quyền tự do nếu tiến hành việc phá thai đó ở tại một cơ sở y tế được luật pháp thừa nhận, tức là đúng nơi, đúng chỗ, đúng người, có giấy phép thực hiện, thì luật nhân quả vẫn phải trổ đối với những kẻ đã phá thai, tức là giết người trực tiếp hay là gián tiếp. Về phương diện này đó, thì các nhà Phật học có thể cứu giúp xã hội, ngăn chặn cái cổ máy giết người bằng việc phá thai. Như sau: các bác sĩ làm nghề phá thai nên học cái khoa tâm lý và nên biết về cái quý trọng sự sống như Phật học đã phân tích. Đâu là sự sống con người được đánh dấu ở thời điểm nào, để thay vì đến nơi cơ sở y tế thì 99% các bác sĩ là khuyên phá thai, vì họ có công việc làm, họ có được cái tiền lương, họ trang trải cho sinh hoạt của họ, họ chẳng cần biết là cô bé này đó hay là người phụ nữ này tới đây vì lý do gì mà phá thai. Chị, cháu, em muốn phá thì tôi phá, giá tiền là như đây. Thậm chí nó có những hoạt động chèo kéo, mời gọi ở trước những cái dịch vụ đó để đưa đẩy người đến đó chỉ có công việc là giết người thôi. Nên nhất là các bác sĩ nên học cái khoa tâm lý và học về Phật học để có thể cứu giúp được rất nhiều các mạng sống. Đang khi các bác sĩ sản phụ khoa là cái nghề mang lại sự sống cho những bà mẹ vô tự qua thụ tinh trong ống nghiệm và nhân bản ưu tính vốn mang tặng sự sống, thì nhiều bác sĩ làm nghề phá thai này thì đi ngược lại với cái quyền nhận đạo, tức là trong ngành đi đã có sự mâu thuẫn rồi. Hiện nay đó, trên thế giới đó, cứ mỗi năm là có 205 triệu sự sống mới được chào đời, trong số đó nó có gần 1/4, tức là 46 triệu bào thai bị phá có đăng ký đó, tức là đến các cơ sở y tế. Còn cái số lượng người mà tự phá tại nhà do uống thuốc hay là đến những cái cơ sở không hợp pháp để rẻ tiền đó, thì số lượng đó người ta đánh giá cũng bằng cái số lượng chính thức, tức là khoảng 100 triệu ca phá thai mỗi năm trên số 205 triệu ca phá thai sanh con. Trong số đó 700.000 bà mẹ đã phải tử vong do phá thai bị các di chứng. Cái rủi ro đó rất là cao, dù bác sĩ đó là giỏi nhất, bệnh viện đó là đẳng cấp nhất, rủi ro đó không thể tránh khỏi. Việt Nam mỗi năm có khoảng 1.2 triệu đến 1.6 triệu phụ nữ phá thai, đẩy Việt Nam lên đứng vị trí thứ 5 trên toàn thế giới. Đó là một cái kỷ lục rất là tai tiếng. Còn phá thai vị thành niên á, ở Việt Nam là 300.000 ca mỗi năm, đẩy Việt Nam lên vị trí đứng đầu bảng của Đông Nam Á, một kỷ lục tai tiếng và đáng xấu hổ. Cho nên là các nhà Phật học sẽ đóng góp rất nhiều nếu chúng ta làm đúng vai trò truyền thông như Đức Phật đã dạy trong các kinh, truyền bá các kiến thức Phật pháp để cho xã hội, nhất là ngành y, ta hiểu rõ Đức Phật quan niệm về một mầm sống như thế, các yếu tố như thế, Đức Phật quý trọng đời sống với tư cách là một con người như thế. Đừng nên tước đoạt cái quyền được sống của các trẻ thơ vô tội. Các chương trình kêu gọi bảo vệ sự sống thai nhi như bằng những khẩu hiệu mẹ ơi đừng bỏ con chỉ là một chiều thôi. Có nhiều người không phải là do bà mẹ quyết định đâu, mà bà ấy, cô ấy bị áp buộc, bị áp lực, và cha mẹ, người thân đã góp phần làm cái việc đó. Các bác sĩ, các nhà lập pháp, các nhà hành pháp đã góp phần làm cho cái sự sống của các thai nhi đó bị kết thúc, và biến ngành y và các bà mẹ trở thành cái cỗ máy giết người. Thế chiến thứ nhất 4 năm từ năm 1914 đến 18 đã kết thúc 21 triệu người. Như vậy là phá thai một năm như vậy còn gấp đôi cái thế chiến thứ nhất 4 năm gộp lại. Thế chiến thứ hai từ năm 1937 đến 45, 8 năm đó kết thúc 61 triệu người, thì một năm phá thai bằng 2/3 của 8 năm thế chiến thứ hai. Cái cỗ máy giết người này còn hơn là thế chiến thứ nhất và thứ hai nữa, quá ghê. Nếu tỷ lệ tính theo tỷ lệ thời gian, ngành đạo đức sinh học trong triết học hiện đại đó là một cái bước tiến tốt, mà vai trò của Phật giáo đó được chứng minh là đi trước thời đại. Đức Phật đã đề cập đến vấn đề phá thai, Đức Phật đã đề cập đến vấn đề an tử, và Đức Phật cấm an tử ở trong kinh Trung Bộ rất sâu đối với những vị tỳ kheo đã ngộ nhận về học thuyết vô thường, cuộc sống này là ngắn ngủi tạm bợ, cho nên thôi kết thúc đó cho rồi, khỏi phải sống thêm cho khổ, là tự kết thúc mình và yêu cầu người khác giúp cho mình được kết thúc. Đức Phật đã quả trách an tử đó, nghĩa là đạo Phật đã có những quan điểm và những lời dạy đi trước sinh học đạo đức bioethics của thời hiện đại này. Nó liên hệ đến vấn đề nào phá thai, thụ tinh trong ống nghiệm, nhân bản vô tính, vân vân. Về phương diện đạo đức thì việc có thai ngoài ý muốn, ngoài nạn bị hiếp dâm, chúng ta thấy là cái tính vô trách nhiệm của giới trẻ và của mọi thành phần xã hội. Từ đó nó cấu thành một cái thói quen sống cẩu thả, buông thả, và sống hưởng thụ là chính đó. Nó dẫn đến cái băng hoại đạo đức cá nhân và góp phần gây rối loạn xã hội. Về phương diện xã hội đó, như vừa nói, phá thai là một cái cỗ máy chiến tranh chống lại sự sống và cái quyền được sống của các trẻ thơ chưa đủ sức để tự vệ. Nó là một cái khủng hoảng xã hội của thời hiện đại này. Về phương diện luật pháp thì người ta đã hợp pháp hóa phá thai vốn rất là nguy hại. Bộ luật Hồng Đức của Việt Nam cấm và phạt rất nặng các chị em phụ nữ phá thai, và phạt những người có vai trò lãnh đạo hành chính cao nhất của ấp và xã đó những hình phạt rất thích đáng nếu để xảy ra tình trạng phá thai. Sau ra thì luật Hồng Đức của Việt Nam đã có một cái bước tiến về bảo vệ sự sống xa và trước đối với luật pháp của thế giới còn lại. Rất tiếc là hiện nay luật Hồng Đức đó đã không được luật Việt Nam tham khảo để ngăn chặn tình trạng nạo phá thai. Cho phép nạo phá thai giống như là vẽ đường cho hươu chạy, vẽ rắn thêm chân vậy. Các cháu sống buông thả, chỉ cần nếu lỡ mà mang thai thì đến các cơ sở y tế hợp pháp phá là xong, giải quyết cái hậu quả, hay là giấu đi cái hậu quả đó. Vì điều này đó, nó là một cái sự khích lệ vô tình dẫn đến tình trạng rất là nguy hại cho xã hội. Internet hiện đại, các trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, Twitter, hay là các cái máy tìm kiếm khổng lồ như là Google, đã góp phần tạo ra cái nạn gọi là có thai ngoại muốn và nạo phá thai trên toàn cầu. YouTube cũng là một trong những cái trang mạng góp phần cho việc đó, bởi vì nó cho miễn phí tất cả các loại video mà bây giờ người ta không thể kiểm soát nổi. Thế giới tự do người ta cho thả vàng chuyện đó, còn Việt Nam là gần như bó tay chấm cơm và bó chân chấm cơm về vấn nạn này. Các bộ phim nghèo đó nó núp bóng với bộ phim 18 cộng, phim người lớn, hoặc là phim tâm lý, và nó lan tràn khắp mọi nơi. Google đã cho chúng ta một cái kết quả thống kê rất là đáng xấu hổ. Việt Nam là nước có cái từ tìm kiếm về sex, tức là tình dục, nhiều nhất trên thế giới về tỷ lệ dân số. Mà đại đa số người sử dụng cái dịch vụ này là trẻ em, vị thành niên và thanh niên. Cho nên nếu các bậc cha mẹ mà không quan tâm đến con em của mình ngoài cái giờ học ở trường, cái mối quan hệ xã hội và tại nhà, cha mẹ đang góp phần làm cho con em mình bị hư đốn đó. Việc làm giàu mà quên thời gian mâm cơm gia đình, văn hóa gia đình, sinh hoạt gia đình, vốn là văn hóa Việt Nam đề cao và văn hóa Phật giáo khích lệ, nhiều bà mẹ và người cha phải khóc khổ đau về sự hư đốn của đứa con ở trong tương lai. Để ngăn chặn cái tình trạng này đó thì các bậc cha mẹ nên lưu tâm lớp 10 trở xuống không nên cho con em mình iPhone, smartphone, không cho con em mình iPad, không cho app laptop, không cho dịch vụ internet tại nhà, vì cái nhu cầu nghiên cứu trên mạng là hoàn toàn không có ở lớp 10. Các cháu có thể biện hộ và quỵ biện rằng là con cần làm bài trên mạng, con cần nghiên cứu trên mạng. Thực ra trong các thư viện và các sách giáo khoa nó đủ hết các kiến thức để cho các cháu thi đậu xuất sắc, chứ đừng nói chỉ là loại giỏi. Lớp 10, 11, 12 nếu mạnh dạng mà cho phép sử dụng thì phải có giám sát và cho sử dụng giới hạn, và tốt nhất là cũng không nên cho internet tại nhà. Bây giờ đó thì iPad đó, chỉ cần có cái dịch vụ 70.000 một tháng hay là cái gói cao cấp 120.000 một tháng thôi là cái gì cũng truy cập được hết, làm sao quản lý, không quản lý nổi. Các thầy cô giáo nỗ lực giáo dục đạo đức tại trường lớp cỡ nào đi nữa, cha mẹ có răng rắc cỡ nào đi nữa, khi các cháu có smartphone, iPad có chức năng 3G là thôi bó tay chống cơm. Và tương tự, nếu chúng ta quản lý tự viện hỗ trợ cho tăng sĩ, tăng và đi trẻ tu thì cũng phải giới hạn tuyệt đối, không cho sử dụng những cái dịch vụ này. Mà không là cái thời đại này là thời đại đó, nó băng hoại rất nhiều thứ lắm, ai cũng có thể trở thành nạn nhân của nó. Chánh niệm cỡ nào đi nữa thôi, chỉ cần một tích tắc của vô minh thôi thôi là hỏng việc rồi. Nhiều thống kê xã hội học về hiếp dâm cho thấy đó, sau khi xem phim nghèo trên internet, người ta đã vi phạm cái tội hiếp dâm thì nó không cưỡng lại được cái tính bản năng đó, như là một thôi thúc, như là một sự đối kháng triền miên và nhiều kiếp này. Hoặc là sau khi người ta xỉn nhậu rượu vô, mất sự kiểm soát ra, cái lăng lăng bay bổng đó nó làm cho người ta gần như là đi tìm cái gì đó để thỏa mãn thôi. Còn những người chơi đập đá, hết keo, thuốc lắc, rất cái loại ma túy tổng hợp, thì cái việc là hiếp dâm hay là hưởng thụ tính dục nó diễn ra như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Các thống kê xã hội học đó không thể bị chúng ta xem thường. Và càng nghiên cứu về những cái thống kê này, chúng ta thấy là chiều sâu trí tuệ của Đức Phật trong việc cấm người đệ tử tại gia không được uống rượu bia và ma túy, mà dù nó phải là nguyên nhân trực tiếp, nhưng yếu tố gián tiếp và kéo theo sau nó cho các cái tệ nạn xã hội về phương diện đạo đức và luật pháp nghiêm trọng. Và do vậy chúng ta cần phải truyền trao các cái thông tin giữ chánh niệm, thân hành niệm, để chúng ta có thể hạn chế tối đa các hành vi trái với luật pháp và có thể phát triển được các hành vi hợp với đạo đức để cuộc sống của mình đó được tốt đẹp hơn. Và đồng thời đó, chúng ta không gây một cái phương hại gì, nỗi đau nào cho các tha nhân, cho các hành vi thiếu kiểm soát của chúng ta gây ra. Vì hết giờ rồi nên chúng ta kết thúc tại đây, xin gặp lại vào dịp khác.